cho con và đại chúng biết tôn giáo và tôn giáo học khác nhau như thế nào. Xin Thầy Quan Hệ cho biết đức tin và tín ngưỡng khác nhau như thế nào. Mô Phật.
Tôn giáo là khái niệm chỉ chung cho một hệ thống tín ngưỡng, trong đó có một nhân vật sáng thế. Thông qua quyển kinh thánh, hệ thống tín điều, hệ thống sinh hoạt tôn giáo, và bản thân của tôn giáo đó có thể là nhất thần, có thể là đa thần, có thể là còn tồn tại hay không tồn tại. Trong khi đó, tôn giáo học là một ngành khoa học có mặt để nghiên cứu về lịch sử phát triển của các tôn giáo, bao gồm giáo nghĩa, phương pháp hành trì, các giá trị của nó về phương diện xã hội, cái hay, cái dở, tiêu cực và tích cực. Cho nên sự nghiên cứu đó tôi nói là khách quan. Phần lớn các nhà nghiên cứu về tôn giáo đó đều là những nhà thần học có gốc rễ Thiên Chúa hay là Tin Lành. Có lẽ là không thỏa mãn về cái ngành tôn giáo học do các nhà thần học đứng chủ não, mà trong triết học đó, khoảng 50 năm trở lại đây đó, phát sinh một ngành học mới, đó là triết học về tôn giáo, để đánh giá một cách khách quan các quy luật tư duy áp dụng vào trong lĩnh vực của triết học hay là tôn giáo học. Từ khi cái ngành triết học tôn giáo ra đề đó thì các vấn đề của tôn giáo đã được đánh giá lại một cách rất là nghiêm túc. Ví dụ vấn đề Thượng Đế có tồn tại hay không, thì đối với các nhà tôn giáo học là có tồn tại. Họ đưa ra các lý do để chứng minh cho sự hiện hữu của Thượng Đế. Trong đó bên cạnh đó thì triết học về tôn giáo đặt ra một cái khả thể là Thượng Đế không tồn tại, hoặc nếu có là tồn tại trong ý niệm của con người. Và do vậy tức là có rất nhiều các quan điểm chứng minh Thượng Đế là không có thật. Và tương tự quan điểm về sự rộng lượng tôn giáo được đánh giá với cái đầu triết học là nhằm để phân tích tất cả các hình thức cực đoan trong đối thoại tôn giáo hay là bạo động tôn giáo, thánh chí tôn giáo, nhân danh Thượng Đế, nhân danh con người, v.v. Trong đó các vấn đề đó nếu được đặt từ góc độ tôn giáo học thì đôi lúc được xem như là một vấn đề đáng được khích lệ. Trong khi đó, đối với triết học tôn giáo là vấn đề nó ngược lại với cái quyền lợi nhân sinh, xã hội và các giá trị nhân bản khác. Do đó tôn giáo đó là một hiện thực về xã hội và tín ngưỡng, nhưng đánh giá nó đó thì có thể có hai góc độ, hoặc là tôn giáo học hoặc là triết học về tôn giáo. Rất may mắn dưới góc độ triết học về tôn giáo đó thì người ta mới thấy rất rõ đạo Phật không phải là một tôn giáo được quan niệm ở trong lĩnh vực tôn giáo học. Và từ điểm xuất phát này đó thì giá trị của Phật giáo được nổi bật hơn rất là nhiều so với các tôn giáo khác. Còn nếu mà so sánh với góc độ tôn giáo học không thì ta có thể đối chiếu bác ái trong Thiên Chúa và từ bi trong đạo Phật, biểu tượng hoa sen trong đạo Phật với việc mà Thánh Phaolô đấm vào cái khoảng không, rồi so sánh những cái mà vốn nó rất là dị biệt, nhưng mà dưới cái khéo léo của ngôn ngữ và cái khả năng lý luận đó, thì sự so sánh khập khiễng đó đã được tín đồ tôn giáo chấp nhận. Và đây là một cái chiêu bài mới của các tôn giáo nhất thần trong thời hiện đại, nhằm vay mượn phương pháp luận của Phật giáo và những giá trị minh triết của đạo Phật để chứng minh tính giá trị về sự tồn tại của các tôn giáo ở trong lịch sử của nhân loại nói chung. Còn niềm tin và tín ngưỡng thì rõ ràng nó là khác nhau đó. Vì niềm tin nó là một cái khái niệm chung nhất, nó không có thể hiện cái ngưỡng vọng, như là trong cái khái niệm tín ngưỡng là đối với tôn giáo một cách cụ thể. Ví dụ như các tín đồ thì người ta nói là có niềm tin với Chúa. Như vậy cái tín ngưỡng mà họ thể hiện ra hàng ngày đó là tôn kính Chúa, xem Chúa là đấng sáng tạo và xem Chúa đó là cái cán cân thưởng phạt, hạnh phúc khổ đau và tất cả mọi thứ đó được sắp xếp trong cuộc đời. Còn những cái niềm tin cho rằng là có rất nhiều vị thần linh trưởng quản các lĩnh vực lành nghề để quy định bên cạnh Thượng Đế tối cao, thì nó cũng tạo ra một hệ thống tín ngưỡng đa thần. Trong cái đó, ý niệm về niềm tin mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong các kinh đó, thì nó nhấn mạnh đến cái nội hàm, đó là xoay về bên trong, thấy được cái tiềm năng đang bị ngủ quên, và làm sao để đánh thức nó dậy trên nền tảng của việc hiểu rõ nhân quả, ứng dụng sâu về tứ đế để giải quyết các vấn nạn xảy ra xung quanh chúng ta. Cho nên tin đó nó có cái tính cách là quy luật, tin về cái quy luật khách quan, tin về quy luật nhân quả, tin về quy luật đạo đức, tin về quy luật tái sanh, tin về cái quy luật có thể giải quyết tất cả những vấn nạn bế tắc từ sự nỗ lực chân chính của con người. Cho nên niềm tin theo nghĩa chung nhất này đó, nó khác hoàn toàn và vượt lên trên rất nhiều các giá trị mà tín ngưỡng có thể có. Cái khác là tín ngưỡng nó chỉ là một cái liều thuốc an thần và giảm đau thôi. Và dưới góc độ này đó, thì câu phát biểu của Marx, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng đó, thì không có gì là quá đáng. Nó giúp cho người ta an thần ở trong một thời gian nhất định. Tại vì thuốc á phiện nó có chất giảm đau, giúp cho người ta bớt đau nhất về những cái bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng bên cạnh đó thì nó làm cho con người mà sử dụng thuốc có thể bị mục xương hoặc là bị lệ thuộc. Trên cơ sở đó có nhiều cái ảnh hưởng rất là tiêu cực trong cuộc sống. Còn đạo Phật vì chủ trương là một niềm tin nó ngắn gọn, còn nó đủ đó là niềm tin chân chính, cho nên mà không bị rơi vào các cái hệ thống tín ngưỡng như thông thường. Và do đó sự khác biệt này cũng là một cái điểm đặc biệt để chúng ta thấy rõ được lý do tại sao chúng ta theo Đức Phật. Và các tín đồ hay là các Phật tử đó, theo đạo Phật dù ở mức độ sơ cơ hay là dưới cái mức độ hành trì đó, thì rõ ràng cái niềm tin đó nó cũng khác rất là xa với tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Xin đưa câu hỏi khác.